Và xin mời tất cả quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Khi mà đau khổ mà nó đưa đến cái trầm luân này đó, là bởi vì nó có bốn cái lậu hoặc. Những đau khổ đưa đến trầm luân là bởi vì nó tạo ra những lậu hoặc. Lậu hoặc này có bốn cái lậu hoặc. Cái thứ nhất nó là dục lậu. Cái thứ hai nó là tà kiến lậu. Vô minh lậu. Dục lậu, hữu lậu, tà kiến lậu và vô minh lậu. Bây giờ cái chữ lậu này đó có nghĩa là nó rỉ ra. Nếu nói theo cái từ Hán Việt, nó có nghĩa là rỉ ra. Trong từ Pali đó, lậu hoặc có nghĩa là asava. Thì cái này cùng với cái ngữ căn su của nó có nghĩa là trôi chảy. Trong từ Hán Việt, cái lậu nó có nghĩa là rỉ ra. Cái chữ hoặc này đây đó là nó có nghĩa là u tối, nó có nghĩa là mê muội. Nó có nghĩa là lầm lạc. Ba cái: u tối, mê muội, lầm lạc. Và khi nó rỉ ra những cái bợn nhơ. Những cái bợn nhơ của sự ô nhiễm là cái bợn nhơ của tham, sân và si. Trong cái gốc từ Pali của nó có nghĩa là trôi chảy, có nghĩa là những cái lậu hoặc này nó sẽ trôi chảy trong tất cả những kiếp sống. Nó là một cái pháp ngũ ngầm. Nó trôi chảy qua tất cả các cái kiếp sống. Và mỗi một kiếp sống như vậy đó thì nó đều có sự hiển lộ lên. Mà nó trôi chảy kinh khủng như thế này. Nó trôi chảy cho đến cái kiếp cuối cùng. Mà cái kiếp cuối cùng này đó, nó trôi chảy trong cái dòng tâm thức của người hành giả, cho đến khi mà cái tốc hành tâm Savana, tốc hành tâm đấy, bắt đầu từ cái số 9 này cho tới số 16 này, là 7 cái tốc hành tâm. Xin nhắc sơ qua chút xíu về cái này quý vị học rồi. Chúng ta là một người phàm phu, thì 7 tốc hành tâm này trong cái lộ bình nhật, tức là cái lộ mà nó diễn ra trong đời sống hàng ngày chúng ta và cho hết cái kiếp sống của mình, mà nó là cái lộ gọi là bình thường, không có phải là lộ ngoại lệ, không phải là lộ đặc biệt, thì bao giờ nó cũng có 7 cái tốc hành tâm này. 7 tốc hành tâm này đó, nó là 7 cái hạt giống chúng ta gieo xuống. Khi mà các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần thì cái thức biết nó phát sanh tùy theo căn. Và khi nó biết như vậy đó, thức biết nó đây, nó phát sanh ra. Khi nó phát sanh lên rồi đó, thì quý vị sẽ thấy nó nối với lại cái tiếp thọ, nó nối quan sát, nó nối với phân đoán. Và cái phân đoán này thì nó gắn vào trong cái phần mà nó gọi là cái phân đoán mà trong cái lộ ý á, thì nó mở cửa cái ý môn ra, thì nó gắn vào trong cái tâm hộ kiếp, tức là nó nối trong cái tiền kiếp. Thì như vậy khi mà một cái ý của mình phát sanh lên, nó trở thành một cái quyết định để cho mình ứng xử, thì bao giờ nó cũng nối với tiền kiếp. Thì khi nó nối với tiền kiếp như vậy đó, mà mình đã chở theo từ trong vô lượng kiếp những cái pháp ngũ ngầm này đây, thì nếu như tại nơi cái tâm phân đoán đó mà nó quyết định rằng là cái đối tượng mà nó đang tiếp xúc đây, đối tượng đây là cái đối tượng mà nó ưa thích hay đối tượng nó không ưa thích, hay là cái đối tượng thuộc về đề mục hành thiền. Bây giờ chúng ta không nói đến người hành thiền, chúng ta không nói đến người tu tập, chúng ta nói đến người phàm phu. Thì khi cái phân đoán này mà nó tác ý đúng, tác ý khéo, tức là hiểu rõ được thiện và bất thiện, thì nó gọi là như lý tác ý. Thì như vậy nơi người này cái tâm thiện nó phát sanh, thì những cái hạt giống thiện nó tiếp tục được gieo xuống trong 7 lần với những cường độ khác nhau, và quả tổ sinh của nó có ở trong từng cái giai đoạn trên con đường luân hồi khác nhau. Nếu như đây, tại tâm phân đoán này, như ý tác lý không khéo, tức là phi như lý tác ý, thì nơi đây pháp bất thiện khởi sanh. Mà khi nó khởi sanh như vậy đó, là thiện hay bất thiện gì, nó cũng đều cắm vào trong cái tâm hộ kiếp này đây. Đây là tâm tục sinh của chúng ta. Chúng ta tục sinh bằng tâm quả. Ta sinh ra thân thể không bị tật nguyền, có nghĩa là chúng ta sinh ra bằng một trong 8 tâm quả thiện này đây. Thì như vậy trong 8 tâm quả thiện này đây đó, thì cái phần thiện của chúng ta đó chiếm cái phần lớn, và cái phần bất thiện này đây là ít hơn. Bất thiện này là tham sân si đây. Đây là thiện này, và đây là thiện trí đây. Như vậy khi chúng ta đối cảnh đây, thì nó sinh tình, nó sinh ở chỗ này, khiến cho chúng ta đó, những cái cảm xúc tình cảm thiện nó phát sanh, thì nó sẽ hoạt động nơi cái tâm động tốc này. Nếu nó không thiện, tức là tham sân si nó phát sanh, nó cũng ở trên cái dòng động tốc này. Thì như vậy nếu thiện thì nó nối kết vào trong phần thiện trí này, nếu nó bất thiện thì nó nối kết vào trong cái phần này. Thì như vậy đây là cái cơ hội để cho những cái pháp ngũ ngầm nó trồi lên. Bây giờ chỉ trong đời thường cho quý vị thấy, thí dụ như một cái người mà cái tánh sân hận nhiều, thì cái việc bé sẽ xé ra to. Còn đối với cái người mà cái tánh sân hận ít, cái chuyện đó họ cũng bực, nhưng mà chuyện to nó thành nhỏ. Vì thấy chỗ này chưa? Thì như vậy có nghĩa là cái ngũ ngầm nơi cái người này mạnh, thì cái chuyện bé nó sẽ xé ra to. Nếu như cái ngũ ngầm nó người này á, nó không có mạnh mẽ lắm, thì cái chuyện to nó trở thành nhỏ. Rồi khi mà cái tâm phân đoán của họ đó nó mát mẻ hơn, nó sáng suốt hơn, họ có như lý tắc ý, thì cái chuyện bé nó biến mất. Còn nếu không á, nó sẽ khởi lên, cái ngủ ngầm này nó hiển lộ ra, nó dữ dội hơn, nó mạnh mẽ hơn, nó bộc phát ra bên ngoài, để nó tạo những cái nghiệp mới, đồng thời nó làm lớn dậy những cái pháp ngủ ngầm nơi đây, nó làm cho cường độ tăng trưởng hơn. Thì như vậy đó, chúng ta thấy cái những cái lậu hoặc này đó, nó ngủ ngầm. Và mãi cho đến khi mà cái người hành giả này trong kiếp cuối, mà không phải nó là cái chữ đơn giản gì đâu, nó cho đến cái thời khắc cuối. Cái thời khắc cuối là khi một cái vị hành giả mà hành trì, cho đến cái thời khắc mà cái tâm của vị này đó đang trên một cái lộ cuối cùng, để mà cắt cái chủng tộc, để mà cắt cái dòng phàm phu, để mà chuyển vào cái tộc tánh của một vị thánh đó, thì nó ở trong cái 1, 2, 3 này. Tức là trong số 1 này á, thì cái Ravana của một cái vị hành giả ở kiếp cuối, và là một cái tốc hành tâm cuối để trở thành một cái vị thánh. Thì cái thứ nhất của nó đó, cái động tác thứ nhất của nó là cận hành. Xin lỗi, cái động tác thứ nhất của nó là chuẩn bị. Động tác thứ hai của nó là thuận thứ. Thuận thứ. Cái thứ ba của nó là chuyển tánh. Cái thứ tư của nó là đạo. Cái thứ hai của nó là cận hành. Cái số ba là thuận thứ. Cái thứ tư là chuyển tánh. Tiến đến cái số năm là đạo. Số sáu và số bảy là quả. Thì cái giai đoạn mà chuyển tánh này đây đó, là cái giai đoạn mà nó cắt đứt cái dòng phàm phu. Nó cắt đứt hết cái dòng phàm phu, cắt hết, bỏ hết. Cái dòng phàm phu nó vẫn nằm ở đây, tức là cái tâm hiệp thế của nó cắt hết toàn bộ, cắt hết toàn bộ, cắt hết toàn bộ. Thì nó mới chuyển qua đạo đây, chuyển qua đạo đây, nhập vào dòng thánh, chuyển qua đạo đây, chuyển qua sơ đạo đây, chuyển vào sơ quả đây. Thì cái tâm chuyển, cái chỗ mà cái sát na chuyển tánh này đây đó, thì quý vị sẽ thấy rằng những cái lậu hoặc này là nó theo cho đến thuận thứ. Phải đến cái sát na chuyển tánh nó mới dứt những cái lậu hoặc. Nó có mặt cho tới thuận thứ. Và dĩ nhiên nó chỉ là những bợn nhơ, nó còn rất là nhẹ, rất là yếu ớt, nhưng mà nó bám cho tới vậy, cho tới cái chỗ này nó mới cắt đứt. Mà bây giờ nếu giảng kỹ hơn nữa thì quý vị thấy rằng khi nó vào cái sơ đạo này đây đó thì nó hết sạch rồi, nhưng mà nó phải chờ tới cái quả này đây nè, nó mới dứt cái mùi hôi. mà giờ giảng kỹ hơn nữa đó, thì nó phải chờ tới cái tứ đạo này nè, nó mới là coi như đi vào cái tinh rồng tinh khiết của nó. Và tới đây nè, tới cái thánh quả La Hán đây, nó mới hoàn toàn tiệt dứt cái mùi hôi của nó. Thấy cái ô nhiễm nó kinh khủng chưa? Nhưng mà khi chúng ta không biết thì chúng ta ôm ấp. Có những người đó còn ôm ấp cái khổ đau của mình để mà hưởng cái thú đau thương. Và cái đó là cái tâm của ma. Cái hạnh phúc của ma vương là thích khổ đau, ôm ấp những khổ đau và coi cái sầu muộn là thực phẩm của mình. Đó là ma vương. Và nói như vậy không có nghĩa rằng là chúng ta đây không phạm đâu. Quý vị cứ về kiểm hết cái tủ đựng nhạc của quý vị đó, thì quý vị sẽ thấy chúng ta thưởng thức cái sự nức nở của ca sĩ, những cái lời luyến ái đắm đuối của họ, nó làm thổn thức trong lòng ta, nó làm rung động trong lòng ta, nó đang rung động những ngủ ngầm trong tâm của ta, và nó đang hiển lộ ra, và ta thân thưởng thức nó. Ta đây chính là ma vương đang thưởng thức cái món ăn đau khổ. Đó chính là lý do tại sao người xuất gia không có xem đờn ca hát sướng. Nhưng có nhiều người mới nói rằng, nhưng mà khi chư thiên mà coi như là giống như gọi là cung kính mà đến với Đức Bổn Sư thì có càng thác bà. Càng thác bà là nhạc công của trời, nhạc trời khác, còn nhạc của thế gian khác. Cho nên hãy xem chúng ta thành ma vương và thưởng thức những thú đau thương của mình, và làm gợi lại, và làm khơi lên tất cả những cái ngủ ngầm của chúng ta hiển lộ ra như vậy. Và chúng ta đó mê mê thế này, chìm đắm để thưởng thức, đó là trạng thái của si. Cho nên đó, lậu hoặc này đó, quý vị thấy nó u tối không? Thấy nó mê muội không? Thấy nó lầm lạc không? Và nó rỉ ra, nó đưa đến cái sự chìm xuống, nó đưa đến sự mê đắm, nó đưa đến những cái khổ đau của mình đó, nó tăng trưởng những khổ đau lên. Hãy xem, hãy nghe tất cả những loại nhạc đó. Và khi mình đi trên những cái xe khách, mình sẽ thấy những cái phim hài. Mà những cái phim hài đó, có những cái phim hài đó, nó làm cho cái phóng vật, cái vô tạm vô quý này phát sanh lên. Nhưng mà người ta thích thú trước cái sự trơ trẽn, trước cái táo tợn, trước cái vô liêm sỉ, thích thưởng thức như vậy. Có nghĩa là những cái này có sự đồng cảm ở bên trong, và người ta chấp nhận những cái loại hài rẻ tiền đó. Người ta không biết người ta đang làm gì đây. Và khi mà trẻ con nó thấy cái đó là vui, thích, nó bắt chước, thì có nghĩa là nó đang đưa những cái pháp ngủ ngầm của nó hiển lộ lên. Và người lớn thấy như vậy tán dương, có nghĩa là chúng ta đang làm cho lớn dậy những cái khổ đau của mình mà chúng ta đây không có thấy. Bây giờ nói tiếp chữ lậu. Nó rỉ ra, có nghĩa là nó lúc nào cũng thấm ướt, nó ngày đêm. Cũng như thân chúng ta đây có cửu khiếu, từ hai con mắt, từ mũi, từ miệng, từ tất cả những cái dùng mà nó có những cái lỗ để thông ra bên ngoài, kể cả những cái lỗ chân lông chúng ta để thông ra, thì quý vị thấy nó tiết ra những chất thải, nó tiết ra những cái mùi hôi, và nó rỉ ra như vậy đêm ngày. Một người là hoa hậu mà thử một tuần không có tắm thì là không biết là sẽ người ta sẽ mê cái mùi gì ở nơi đó. Và những cái hôi hám trong quần áo không thay đó, thì ta mới biết là những cái đó là nơi cái thân này thấy là đẹp, thấy là tịnh, nhưng mà bản chất nó bất tịnh, nó rỉ ra ngày đêm theo các cái khiếu. Và từ trong cái tâm thức của chúng ta, những cái phiền não của chúng ta khởi sanh, những cái tham dục chúng ta khởi sanh, và nó liên tục như vậy. Ngày đêm khi các căn của chúng ta tiếp xúc với các trần, kể cả trong giấc chiêm bao, những lậu hoặc này vẫn rỉ ra, vẫn hoạt động. Cho nên khi chúng ta học pháp để chúng ta thấy cái thô nơi tâm mình, chúng ta hành trì để thấy những cái lậu hoặc, những cái ô nhiễm này nó rỉ ra, và để xem nó chi phối chúng ta ra sao. Và khi chúng ta hiểu biết về nhân quả nó, thì chúng ta sẽ tự hỏi chúng ta nên duy trì hay không duy trì. Nếu chúng ta duy trì thì chúng ta duy trì bằng tâm gì vậy? Chúng ta đang duy trì bằng cái tâm sống. Chúng ta duy trì bằng cái tâm tham. Chúng ta đang duy trì bằng cái mờ tối của si. Và như vậy, ta cố ý duy trì như vậy chính là cái tâm ma quỷ của ta. Bởi vì chỉ có ma quỷ mới hưởng thú đau thương. Và không phải bây giờ đây chúng ta còn thân thể một con người mà chúng ta không thể là ma quỷ. Cái tâm thức của chúng ta khi mờ tối phát sinh lên, chúng ta làm những việc quái ác, chúng ta làm những việc không thể chấp nhận được, hoặc chúng ta nuôi dưỡng cho nó tăng trưởng lên và chúng ta cảm thấy thích thú về những cái đó, đó là chúng ta đã hiển lộ cái ma quỷ của chúng ta. Và như vậy nó đã mở sẵn cái cánh cửa. Khi sắc pháp này không sử dụng được nữa, thân ngoại mạng chung, con đường nó sẽ tới là con đường của cõi ma quỷ, của cõi khổ. Nó dẫn dắt từ từ, tất cả đều hiện ra hàng ngày hàng giờ trong đời sống chúng ta. Tại vì chúng ta không thấy. Đừng chờ đến khi chết rồi cầu thiêu. Cầu siêu không có được đâu. Có khi nghe tụng kinh cầu siêu mà giận, giận con cháu, giận luôn cái người tới cầu siêu. Nhà tôi ở, sao lại đuổi đi? Còn tụi bay tao ở đây, tao sống gần tụi bay, tao lo cho tụi bay, mà tụi bay rước người tới để đuổi tao đi. Thấy chưa? Nó không đi đâu. Và thích khổ như vậy để bám chặt vào đó. Bởi vì ngay hiện tiền của chúng ta đây nè, có những cái sở thích mà chúng ta biết rằng đem đến cái khổ của mình, không có nhả ra đâu. Không nhả ra. Một cái cô còn rất trẻ ôm một đứa con vừa đi lẩm đẩm. Kể từ ngày đó mà cô lấy chồng cho đến bây giờ cô đang đứa ôm đứa con trên tay đó, thì chưa bao giờ cái người đó đưa cô một đồng bạc nào cả. Và cô chỉ nuôi. Và khi cô tìm đến sư cô để cô hỏi đó, là bởi vì đến cái mức cuối cùng mà cổ phải đi hỏi đó là chồng cổ cấm cổ gửi tiền về cho cha mẹ. Thì cổ rất là đau khổ. Cổ nói thế này: khi cổ ra đi đó không phải để đi ra nước ngoài lấy chồng, mà cổ ra đi để làm việc mà gửi tiền về giúp đỡ gia đình quá nghèo. Nhưng mà khi cổ qua đây, trong bước đầu tiên nó không biết tiếng Anh, xin việc làm rất khó. Và cái người đàn ông này đó là hứa hẹn cô rất nhiều. Và đến khi cô dính rồi thì cô mới biết là cái đại họa cho cô. Và khi anh ta bị một cái tai nạn lao động ở nơi bàn tay, mất hai ngón tay, thì anh ta lại tiếp tục hứa hẹn là anh ta sẽ lãnh cái tiền lao động này ra mua nhà và kiếm cái chỗ để vợ chồng cùng buôn bán làm ăn không có khổ nữa. Thì hôm đó anh ta mới lái xe đưa vợ con ra, thì mới nói là em với con ngồi đây đi, anh đi vô văn phòng luật sư coi coi cái tiền bồi thường của anh ta ra sao. Thì cổ ngồi như vậy 2 tiếng đồng hồ không thấy chồng trở ra, mà trời thì nó mưa lất phất như vậy, mà cổ thì lái xe không rảnh, có bằng lái xe nhưng không dám lái xe. Thì cổ chờ 3 tiếng không có, 4 tiếng không có, thì cổ quá nóng ruột, thì cổ ôm con, cổ mở cửa xe ôm con mới chạy vô đi tìm cho ra cái văn phòng luật sư. Đến nơi thì luật sư mới nói rằng chồng của cô đã lãnh hết tiền, đã đi lâu rồi, chưa tới nửa tiếng đồng hồ để giải quyết xong rồi, bây giờ 4 tiếng đồng hồ cô còn hỏi gì nữa. Thì cô này khóc ngất ở chỗ đó. Và cuối cùng ông luật sư phải cho một cái người thư ký đó lái xe đưa cô về. Rồi cứ trở đi trở lại như vậy hoài. Thì cuối cùng tôi mới hỏi cô đó, bây giờ chồng cô có phải là chỗ nương tựa của cô không? Cô nói không. Thì tôi hỏi cô đó, bây giờ cô sống một mình mà nuôi mấy đứa con như vậy đó, thì cô có thể nuôi con được không? Cô nói được. Thì tôi hỏi vậy tại sao cô không cắt đứt đi? Cô nói tại vì con thương. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Cho nên người ta không nhả ra. Người ta biết là hoàn toàn đau khổ, người ta vẫn không nhả ra. Và chúng ta hãy xem trong cái đời sống của mình, có những cái ta biết sai, ta không nhả ra, thì ta đang chuẩn bị một cái đời sống của ma quỷ. Đừng có cầu nguyện vô ích. Phải thấy rõ chính cái tâm của mình nó dẫn dắt mình đi. Chính những cái sở thích ma quái của mình dẫn dắt mình đi. Không ai nói ta nghe. Tại vì khi nó khởi lên rồi đó, thì cái si nó phát sanh trong tâm đấy. Làm sao nó nghe được lời phải? Như thế. Cho nên á, người ta đi nghe thuyết pháp, rồi người ta muốn ấn tống những cái đĩa thuyết pháp, người ta đọc kinh, người ta muốn ấn tống những cái đĩa kinh, người ta cầu cái phước trí. Phước trí này có nhiều tầng lớp lắm, nhưng mà cái phước trí đó có nghĩa là khi mà mình tâm tối đó, mình được nghe một người đó nói cái lời phải, mà nói cái lời phải vẫn chưa đủ, là mình có nghe được cái lời phải đó hay không. Nghe được cái lời phải đó mà mình đủ lực để làm theo cái lời phải đó hay không. Đó là những cái tầng cấp về phước trí ở trong tâm của mình. Nên mình gieo xuống cái phước thiện là để cho cái đời sống vật chất của mình nó thoát khỏi cái khó khăn, nhưng nó chưa đủ. Cái chủ yếu nhất trong cái đời sống tâm linh của chúng ta là có trí. Mà có trí này đây không phải trí thông minh của thế gian, mà nó là phước trí. Cái phước trí khiến cho đó là mình đi vào cái con đường thiện, mình đi vào cái con đường hướng thượng. Cái tâm mình khi rơi vào trong tâm tối đó, mình thấy con đường sáng để đi ra. Còn nếu không á, nó đi vòng như thế này, nó đi vòng vòng, nó đi trong tâm tối, nó đi hoài, nó càng đi nó càng tối, nó đi càng tối nó càng tuyệt vọng. Thì như vậy đó, không thể nào thoát ra được những cái lậu hoặc. Cho nên hằng ngày đó, cái Vipassana trong đời thường có nghĩa chúng ta hãy nhìn những cái lậu hoặc mà thô này đây đó, nó hiển lộ ra đi. Và nhìn như vậy đó, để thấy cái tâm mình nè, ngay cái chỗ này nó ứng xử ra sao. Và nó ứng xử ra sao á, thì nó làm cho cái kho ô nhiễm này tăng hay kho ô nhiễm này giảm. Còn cái lực của nó là khủng khiếp. Phải cho đến cái chỗ chuyển tánh này nè, đến cái sát na chuyển tánh trong cái tốc hành tâm của một vị hành giả ở kiếp cuối và ở cái đạo lộ cuối cùng, để mà cắt đứt cái dòng phàm phu mà chuyển qua tộc thánh á, nó mới được nhả ra. Thì quý vị thấy nó hết sức là ghê gớm. Cho nên trong cái đời sống nội tâm của chúng ta đó, khi chúng ta chưa biết tu thì nó cũng là một bãi chiến trường. Nhưng mà cái bãi chiến trường này đó, nó không phải bãi chiến trường giữa thiện và ác, mà nó bãi chiến trường giữa cái việc chúng ta phải giành giật để chúng ta để chiếm cái phần tối ưu về mình bao nhiêu. Càng tối ưu chừng nào càng tốt chừng đó, về đủ cả mọi phương diện. Đó là cái bãi chiến trường của ma quỷ. Còn khi chúng ta biết tu tập đó, thì cái bãi chiến trường trong tâm của người tu đó là chúng ta đó đẩy lui ma dương, đi vào cái con đường thiện lành, đi vào cái con đường hướng thượng này đây. Cho nên cái bãi chiến trường của ma dương này đó là nó đánh nhau với người ngoài đó, nó trăm phương ngàn kế để nó gom, để nó thâu tất cả những cái gì mà tạo nên những cái dục lạc thế gian, đáp ứng cái sự thọ hưởng của nó, để nó thu gom trở về. Nó trăm mưu ngàn kế. Và như vậy có nghĩa là nó đang làm tăng trưởng những ô nhiễm đây. Nó không phải làm tăng trưởng những cái pháp thiện. Cho nên quý vị thấy đó, ma thì nó là ma vương, tức là vua của loài ma. Quỷ nó có quỷ chúa, tức là nó là chúa của các loài quỷ. Thì khi cái tâm chúng ta hiểm ác chừng nào, mưu mô thủ đoạn chừng nào, thì cái con đường mạnh mẽ của nó đi đến cái chỗ nó sẽ là trùm trong cái ma đó, nó trùm trong cái quỷ đó, nó trở thành quỷ chúa và trở thành ma vương. Như vậy con đường thoái bộ trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, thì chúng ta thấy từ những cái ô nhiễm ngũ ngầm này đây, nó sẽ câu thâm đối với những cái quả trong hiện tại này đây, để nó tạo thành một cái cách thế ứng xử, và nó cũng là một cái cách thế để nó khơi mở lên những cái ô nhiễm, và nó tăng trưởng lên sự bất hạnh, tăng trưởng lên sự khổ đau, nó tăng trưởng sự chìm đắm trong cái dòng luân hồi, mà luân hồi xoáy trong ốc đi xuống, không phải là cái luân hồi để tiến hóa đi lên. Cho nên chúng ta hiểu biết thì chúng ta hãy chọn lựa. Và chúng ta sẽ phải đối mặt với những cái thuộc về lợi ích thế gian và những cái thuộc về lợi ích tâm linh. Chúng ta hãy chọn. Và để cho quý vị vững tin trong cái việc chọn của mình, phải nhớ một điều: không phải chúng ta thủ đoạn, không phải chúng ta đa mưu túc trí, có nghĩa là chúng ta đi gồm thâu quyền lợi của thiên hạ trong tay. Chúng ta có thể cướp quyền lợi của thiên hạ trong tay, nhưng chúng ta không bao giờ giữ được, bởi vì chỉ có phước báo mới giữ được. Và khi một kẻ mà cướp hết quyền lợi của người khác về trong tay của mình, có nghĩa là người ta đem đại họa đến cho chính người ta. Nó sẽ trổ sanh, và không phải trong một kiếp. Không bao giờ nó trổ sanh chỉ trong một kiếp. Bởi vì trong cái kiếp hiện tiền này đây nè, những cái quả mà do chúng ta gieo từ cái nhân trong quá khứ, nó đã xô đẩy nhau để mình hiển lộ. Còn những cái mà chúng ta gieo trong cái hiện tiền đó, cái nào mà nó mạnh nhất từ trong cái động tóc đầu tiên này, nó mới hiển lộ trong cái đời này. Còn nếu không, nó sẽ hiển lộ trong cái đời sau, ở tâm động tóc thứ bảy. Và những cái nó còn ủ lại trong cái phần ngũ ngầm ở đây, nó sẽ trổ sanh cho đến khi nào mà cái tâm của người hành giả mà ở cái kiếp cuối và ở trong cái đạo lộ cuối cùng phải tới cái sát na thuận thứ, nó mới cắt đứt được. Còn không, không có cắt đứt được. Cho nên đừng tưởng rằng những gì chúng ta che giấu là chúng ta luồn lách trong luật pháp, chúng ta mê muội cái tâm người khác để mà chiếm lĩnh cái quyền ưu thế về mình, có nghĩa là thành tựu. Mà phải hiểu rằng cướp thì được, chiếm thì được, mà giữ là giữ tai họa. Nhớ cái điều đó để chúng ta yên tâm rằng giữa những cái lợi ích thế gian và giữa cái lợi ích về tâm linh, chúng ta chọn lợi ích về tâm linh, đó là khôn ngoan của bậc trí. Còn cái kia đó, nó chỉ là sự ma mảnh của kẻ si mê trong cái đời sống thế gian mà thôi. Đó là nói cho quý vị nghe một phần về lậu hoặc.